Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay sẽ dành thời gian để bàn về cái chết bí ẩn của Kim Chính Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với chủ tịch của Bắc Hàn hiện nay là Kim Chính Ngân. Trước tiên chắc nhờ anh Lưu Dân tóm tắt giùm là sự việc nó xảy ra như thế nào đi.
Vâng, thì ngày thứ hai vừa qua ở phi trường quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khi ông Kim Chính Nam đang ngồi chờ chuyến bay đi Macau về lại thăm vợ con, thì bị một người đàn bà dùng một cái chiếc khăn tay chụp lên mặt, và sau đó có lẽ là ông bị ngất xỉu. Có lẽ là do một cái hóa chất từ cái khăn đó mà ra. Rồi ông được đưa đến bệnh viện, nhưng mà ông đã tắt thở trên cái đường đến được cứu cấp. Sau đó đến ngày thứ tư thì người ta lại bắt được một cái người phụ nữ có mang cái sổ thông hành Việt Nam, nhưng mà cái chi tiết này chưa được kiểm chứng. Cũng được biết là sau đó thì cảnh sát cũng đã bắt thêm một số nghi phạm, nhưng mà người ta cũng chưa biết rằng là những cái nghi phạm này có thực sự tham gia trong cái cuộc ám sát ông Kim Chính Nam hay không.
Một số nhà bình luận thì họ cũng đang nghi ngờ là có bàn tay của Kim Chính Ngân, tức là đương kim chủ tịch của Bắc Hàn bây giờ. Bởi vì ông này thì nổi tiếng là sẵn sàng xuống tay rất là tàn bạo ngay đến những người bà con ở trong gia đình nếu như mà ông ta nghĩ thấy là họ là một cái mối đe dọa. Nhưng mà nhiều nhà bình luận họ cũng nghĩ rằng là Kim Chính Nam thật sự chưa bao giờ là một mối đe dọa cho chế độ Cộng sản ở Bắc Hàn hết trơn á. Thế thì tại sao nó lại xảy ra cái chuyện này? Anh theo anh thì như thế nào?
Kim Jong-un, tức là Kim Chính Nam, là trưởng nam của ông Kim Jong-il, tức là Kim Chính Nhất. Ông là đứa con ngoài hôn thú giữa ông Kim Chính Nhất và một cái nữ tài tử điện ảnh Nam Hàn. Hiện nay ông cùng sống với vợ và hai con ở Macau, nhưng mà có dành nhiều thời giờ để đi du lịch ở nhiều nơi khác. Nhưng mà có lẽ vì cái tính tình nó khác ý với bố, cũng như là cái thái độ có vẻ mang tính cách phóng khoáng và tự do, đặc biệt là những cái tư tưởng của ông về chính trị nó có khác, cho nên ông bị thất sủng sau một lần đi qua bên Nhật với lý do là để xem Disneyland ở bên đó như thế nào, nhưng mà mang một cái thông hành giả và bị cảnh sát Nhật bắt. Và sau đó vì cái tên tuổi, vì cái thể diện của quốc gia, cho nên có lẽ là ông không được ông bố nghĩa là chăm sóc để trở thành cái người nối nghiệp cho mình nữa, mà thay vào đó là cái người con thứ chính thức của ông Kim Chính Nhất, tức là Kim Jong-un, tức là Kim Chính Nhân, để thay thế. Và thưa quý vị, Kim Chính Nhân đã thay thế bố từ năm 2012 cho đến nay và cai trị Bắc Hàn bằng một cái bàn tay sắt. Ông Kim Chính Ngân được coi như là một cái nhà độc tài, có một cái cách hành xử rất là quyết liệt và tàn bạo, thậm chí là thẳng tay sát hại những cái người trong thân tộc của mình, mà một khi mà họ có những cái điều gì làm trái ý ông hoặc là tỏ lộ những cái thái độ chống đối. Điển hình như năm 2013 chẳng hạn, ông đã ra lệnh giết chết ông Giang Song Thác, tức là người cậu của mình, bằng một cái cách hành hình mà rất là ghê rợn, theo tin từ Bắc Hàn đưa ra.
Theo tường thuật của South China Morning Post, thưa anh, tờ báo mà đặt cái trụ sở ở tại Hồng Kông, thì họ có trích dẫn nguồn tin mà ẩn danh, mà họ nói rằng là một người rất là thân cận với Kim Chính Nam, thì ông này ông xác nhận là Kim Chính Nam thực sự ra lúc nào cũng lo sợ cho cái tính mạng của mình hết trơn á, và lúc nào cũng sợ rằng người em cùng cha khác mẹ của mình sẽ ra tay. Theo cái tường thuật của tờ báo này là ông Kim Chính Nam tức là đã tính là gặp những người bạn, trong đó có cái người này, vào hôm thứ ba, tức là từ sau khi mà đến Macau đó, nhưng mà rồi cuối cùng không gặp nhau được. Thì với cái lời kể của một cái người mà thân cận như thế này, một người bạn thân của ông Kim Chính Nam, thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Kim Chính Nam sống trong một cái tình cảnh phải nói là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho cái sinh mạng của mình và cho những người thân trong gia đình của mình.
Rõ ràng là như vậy, bởi vì ông nói là cái tính mạng của ông giống như là chỉ mành treo chuông, sống được ngày nào nghĩa là biết ngày đấy mà thôi, chứ không biết là ngày nào mình sẽ bị gặp nạn hoặc là có thể sẽ bị thanh toán và vân vân. Vì vậy ông có một cái nhóm bạn khá thân, một cái nhóm bạn khoảng 5-7 người gì đó, và hầu như mỗi một ngày ông đều liên lạc với họ cả, và họ cảm thấy rằng là đây là một cái điều bất thường khi mà ông không liên lạc với họ cả 2 ngày, mặc dù là có hẹn là sẽ đi ăn với nhau ở Macau vào cái ngày thứ 3 sau đó. Và chính họ cũng đã xác nhận với các cái cơ quan điều tra rằng là đây cái tình trạng mà tâm lý rất là căng thẳng của ông Kim Chính Nam đó là một cái chuyện có thật. Người ta cũng được biết trong cái thời gian sống ở ngoài Bắc Hàn đó thì Kim Chính Nam luôn luôn lo sợ về cái tính mạng của mình. Tuy rằng là ông cũng sống không có những cái bodyguard, không có những cái người cận vệ lúc nào cũng đi theo, và từ các nguồn tin tình báo ở Nam Hàn thì cũng có lần ông Kim Chính Nam đã cầu khẩn người em cùng cha khác mẹ của mình là xin tha mạng cho ông và gia đình, nhưng mà người ta dĩ nhiên là không thể nào mà xác định được cái nguồn tin này. Tuy vậy, các cái giới theo dõi chính trị luôn luôn cho rằng là Kim Chính Nam không phải là cái mối đe dọa cho Kim Chính Ngân, vì ông này thường thường thứ nhất là không có mấy quan tâm về cái việc chính trị, cái thứ hai là ông không phải là một cái người mà có thể cạnh tranh được với cái thế lực của người em cùng cha khác mẹ của mình ở trong nước. Cái thái độ đó cũng là một cái thái độ khá chung của nhiều cái nhân viên, những cái nhân vật cao cấp trong chính phủ Bắc Hàn, bởi vì họ không biết là họ bị thất sủng ngày nào, hoặc là có thể sẽ là ăn lâm nguy đến tính mạng hay không nếu một khi họ không còn được cái lòng sủng ái, hoặc là bị cái lãnh tụ là Kim Chính Ngân nghi ngờ về cái thái độ trung thành của họ.
Ông Kim Chính Nam thực sự ra là sống lưu vong một cách gọi là không chính thức rồi.
Yeah.
Mặc dù trước đây đó, trước khi mà Kim Chính Ngân lên làm chủ tịch, thì người ta cũng tin rằng ông Kim Chính Nam là chịu trách nhiệm điều hành một số cái hoạt động để mà kiếm ngoại tệ cho Bình Nhưỡng ở nước ngoài. Có nhiều nguồn tin cho rằng là trong cái công việc như vậy đó thì ông ta tiếp xúc rất là nhiều, thậm chí đến xã hội đen ở Macau hoặc là xã hội đen ở Nga nữa cho cái công việc đó. Thành thử ra là tuy không phải là mối đe dọa đối với chế độ của Bình Nhưỡng, nhưng mà ông Kim Chính Nam này cũng nắm trong tay một số cái bí mật của chế độ, phải không ạ?
Rõ ràng là như vậy, bởi vì cái chế độ khép kín của Cộng sản Bắc Hàn vẫn luôn luôn là một cái điều bí mật đối với cái thế giới bên ngoài. Và thế giới bên ngoài vẫn luôn luôn đặt cái câu hỏi là cái chế độ ở Bình Nhưỡng này nó sống nhờ vào cái gì? Và mà có thể chế tạo cả bom nguyên tử, có thể chế tạo cả hỏa tiễn đạn đạo vân vân và vân vân. Trong khi đó thì cái đời sống hay là cái sức sản xuất kinh tế của đất nước này nó gần như là rất là thấp. Thưa quý vị, thì trả lời cái câu hỏi đó thì có nhiều cái cơ quan điều tra quốc tế họ đã đưa ra nhiều cái giả thuyết khác nhau, trong đó có những cái giả thuyết như là buôn lậu đô la, như là bán ma túy, như là nhiều cái hoạt động có bất hợp pháp khác, ví dụ như là trở thành một cái địa điểm rửa tiền cho các cái quan chức Trung Quốc vân vân, thì nó có nhiều cái khác nhau. Thì cái trường hợp của ông Kim Chính Nam này làm người ta liên tưởng đến cái trường hợp của ông Giang Song Thác hồi năm 2013. Ông Giang Song Thác là cậu ruột của Kim Chính Ngân và là một cái nhân vật số 2 của cái chế độ Bình Nhưỡng vào lúc đó. Thì ông được trao phó cho một cái trách vụ là rất là quan trọng, tức là tìm cái nguồn ngoại tệ để đưa vào Bắc Hàn. Thì cái nguồn ngoại tệ chính mà ông Song Thác này thực hiện đó là từ Bắc Kinh, bằng những cái biện pháp như là buôn bán đô la, chuyển tiền, ma túy, hoặc là ngay cả buôn bán vũ khí nữa. Thành ra một khi mà ông Giang Song Thác này đã trở nên thành một cái người quá nhiều quyền lực và có thể tạo thành một cái ảnh hưởng lớn hoặc là một cái lực lượng đối trọng với Kim Chính Ngân, thì ông này rõ ràng là rất là lo sợ và không có còn cách gì khác là trừ khử cái người chú của mình. Và người ta cũng có thể nói ở một cái mức độ ít hơn, trường hợp như vậy đã xảy ra cho Kim Chính Nam.
Nhưng mà Tôi không biết anh nghĩ sao, chứ nếu như mà chúng ta nhớ lại những cái vụ ám sát và bắt cóc trước đây mà Bình Nhưỡng đã thực hiện, lấy thí dụ như đột nhập dinh tổng thống Nam Hàn năm 1968 nè, vụ đánh bom ở Miến Điện năm 83, rồi bắt cóc người ở trong thập niên 70-80, nhắm đến những cái người mà đào thoát khỏi Bắc Hàn đó, rồi vụ giết người ở Nga, Vladivostok năm 1996, thì những cái gì mà xảy ra tại phi trường Kuala Lumpur hôm thứ Hai nghe có vẻ nó đơn giản quá anh.
Vâng, thì Bắc Hàn nổi tiếng là một cái chế độ có một cái mạng lưới an ninh tình báo và cái mạng lưới điệp viên rất là hùng hậu, cũng như là có một cái trình độ tay nghề có thể nói là siêu đẳng, bởi vì họ thực hiện nhiều cái chuyện mà nhiều nước có cái sức mạnh kinh tế và cái hệ thống quân sự mạnh mẽ hơn nhiều lại không làm được. Các cái thí dụ như Quốc Vinh vừa đưa ra cũng đã chứng tỏ cái điều đó, kể cả những cái trường hợp như họ dùng những cái tàu ngầm đi sát vào và đổ bộ lên nhiều cái bãi biển của Nam Hàn mà vẫn không bị phát hiện đó, cho đến khi mà có những cái cuộc giao tranh xảy ra thì người ta mới biết đó. Thì rõ ràng họ đã có một cái hệ thống tổ chức khá tinh vi về mặt tình báo và những cái chuyện mà xâm nhập như vậy nó trở nên bình thường. Và cái chuyện mà ám sát Kim Chính Nam gần như là cái chuyện trẻ con, một cái anh chàng 45 tuổi ngồi ở đó giữa thanh thiên bạch nhật, rồi bỗng nhiên có một cái phụ nữ cũng gốc Á Châu tới chụp cái khăn lên mũi và rồi anh ta chết. Thì giống như là một cái kịch bản của một cái học sinh lớp tiểu học thôi, nhưng mà kết quả nó lại đưa đến là cái chuyện ông này chết thiệt. Và ai có thể nói rằng là cái này là do điệp viên Bắc Hàn dàn dựng, hoặc là chỉ là một cái trò chơi khăm, một cái trò chơi nghịch mà thôi, hoặc là cũng có thể là do một cái lực lượng đối nghịch nào với cái chế độ Bắc Hàn thực hiện. Tất cả đều trong những cái vòng giả thuyết mà người ta đặt những cái câu hỏi lớn là cái Bình Nhưỡng sẽ trả lời như thế nào, hoặc là có những cái bản tin chính thức ra sao về cái chết của người anh, của chủ tịch hiện tại.
Cho đến nay thì chúng ta chưa nghe gì hết từ Bình Nhưỡng, mặc dù là Bình Nhưỡng đang yêu cầu nhà chức trách Malaysia trả xác của Kim Chính Nam về lại cho họ, nhưng mà chưa biết kết quả rồi nó sẽ như thế nào. Kết quả giảo nghiệm tử thi cũng chưa được công bố. Nhưng mà ở đây đó, tôi thấy có một cái điểm mà rất khó hiểu là không ai chứng kiến được cái gì thật sự xảy ra vào cái lúc đó hết anh. Có tin nói rằng đó, như anh nói là chụp một cái khăn, có thể là tẩm hóa chất lên trên mặt, nhưng mà cũng có tin nói rằng là trước đó thì người đã xịt cái gì đó vô mặt ông ta, xong rồi mới chụp cái khăn lên để ông ta không có thể nào mà thở được nữa. Rồi cũng có tin nói rằng là có kẻ nào đó đã dùng kim có thuốc độc để mà ám hại ông này.
Vâng, cho đến nay thì nhà chức trách ở Malaysia chỉ có tiết lộ, hay là chỉ có phổ biến một đoạn CCTV ngắn ở trong cái phi trường, mà trong cái đoạn CCTV đó thì chỉ thu hình cái phụ nữ được coi là nghi can, tức là một cái người phụ nữ mang cái sổ thông hành Việt Nam mà thôi, chứ chưa có công bố những cái đoạn phim có thể là trước đó và cho người ta thấy được những cái hình ảnh có tính cách chính xác hơn.
Và cũng có nhà bình luận đưa ra một cái giả thuyết là nhiều khi chỉ đơn giản ông này bị đột quỵ, bị trụy tim, chết vì bệnh tim mà thôi.
Vâng, người ta cũng không loại trừ cái trường hợp đó, thưa Quốc Vinh. Nhưng mà sở dĩ mà người ta lại tập trung chú ý nhiều đến một cái sự kiện nó hết sức đặc biệt này là vì cái sự bí mật gần như là hoàn toàn của chế độ Bình Nhưỡng. Và người ta biết rằng là một khi cái tấm màn bí mật về cái việc ám sát này, nếu mà thật sự là một việc ám sát, nó được hé lộ ra thì người ta có thể phân tích hoặc là có thể hiểu rõ thêm những cái sự tranh giành quyền lực, hoặc là những cái ảnh hưởng của các cái nhân vật đầu não của cái chế độ nó như thế nào. Và do đó những cái chuyện khác như là thử nguyên tử, vũ khí nguyên tử, hoặc là những cái hành động mà vi phạm có tính cách là tội ác chiến tranh vân vân, thì có thể một phần nào đó được giải đoán hoặc là có thể được hóa giải đối với cái nguy cơ từ Bắc Hàn chắc.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp lại quý vị.
SBS có rất nhiều nội dung thích hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết về những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.